Thanh Trường, Ngọc Tuệ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Phục vụ vì danh Chúa, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Dân Số Ký chương 3, từ câu 5 đến câu 9. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODV khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng Dân Số Ký chương 3, từ câu 5 đến câu 9, bản truyền thống hiệu đính.
Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy đem bộ tộc Lê-vi trình diện trước thầy tế lễ A-rôn để phụ giúp người. Họ sẽ thi hành các công tác cho A-rôn và cho cả hội chúng nơi lều hội kiến bằng cách phục vụ trong đền tạm. Họ cũng phải coi sóc tất cả dụng cụ của lều hội kiến và làm công tác mà dân Israel giao phó nơi đền tạm. Vậy con phải giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người vì họ đã được tuyển chọn từ dân Israel để giao cho A-rôn. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Người Lê-vi là ai? Lê-vi là con trai thứ ba của Gia-cốp. Người Lê-vi là dòng dõi của ông qua các con trai ông là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Chi phái này có gì đặc biệt? Họ là một lực lượng đặc biệt thiêng liêng trong vương quốc, được giao nhiệm vụ phục vụ trong đền tạm. Vì vai trò của họ ở trong Israel nên họ được miễn nghĩa vụ quân sự. Trong suốt lịch sử, bao gồm thời kỳ di dời đền tạm, chỉ có người Lê-vi được giao nhiệm vụ dựng, tháo dỡ, vận chuyển và bảo vệ đền tạm. Dân Số Ký chương 4 câu 1 đến câu 33 cung cấp thông tin chi tiết về các nhiệm vụ cụ thể của họ. Người Lê-vi được ban thưởng như thế nào cho sự phục vụ này? Còn về con cháu Lê-vi, này ta đã ban cho mọi thuế phần 10 của Israel làm cơ nghiệp để trả cho công khó họ làm trong lều hội kiến.
Câu gốc hôm nay được chép trong Dân Số Ký chương 3 câu 8. Họ cũng phải làm công tác mà dân Israel giao phó nơi đền tạm. Khi nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời vào tháng 9 năm 2022, hàng nghìn binh sĩ được bố trí diễu hành trong lễ tang. Giữa đám đông, hầu như không ai chú ý vai trò của mỗi cá nhân, nhưng nhiều binh sĩ lại coi đó là vinh dự lớn nhất. Một người nói rằng đó là cơ hội để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho nữ hoàng. Đối với binh sĩ này, điều quan trọng không phải là anh làm gì, mà là anh làm cho ai. Việc giao nhiệm vụ cho người Lê-vi coi sóc tất cả dụng cụ của lều hội kiến cũng nhằm mục đích tương tự. Không giống như các thầy tế lễ, nhiệm vụ của người Gerson, người Kê-hát và người Merari trông có vẻ tầm thường: lau chùi đồ đạc, chân đèn, rèm cửa, cột, cọc lều và dây thừng. Tuy nhiên, mỗi công việc đều được Chúa chỉ định cụ thể, gọi là công tác nơi đền tạm, và được chép vào Kinh Thánh để lưu truyền cho hậu thế. Thật đáng khích lệ thay, ngày nay, công việc chúng ta làm ở nơi cơ quan, tại nhà hoặc hội thánh có vẻ tầm thường trong mắt một thế giới coi trọng địa vị và của cải. Nhưng Chúa không nhìn nhận mọi việc theo cách đó. Nếu chúng ta làm việc và phục vụ vì Ngài, hết lòng mà làm mọi việc vì danh Ngài, ngay cả trong việc nhỏ nhất, thì mọi việc chúng ta làm đều quan trọng vì chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời vĩ đại. Khi nhận biết rằng mình đang hầu việc Chúa, các bạn làm mọi việc thay đổi như thế nào? Làm thế nào để bạn làm việc hết lòng và xuất sắc vì danh Ngài? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Cha ơi, cảm ơn Cha đã cho con cơ hội để phục vụ Ngài. Xin giúp con trung tín với tài năng và sức lực mà Ngài đã ban, để con được tiếp tục hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen.
Quý thính giả thân mến, ước mong rằng lời Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.